Quý vị và các bạn thân mến, trên báo Lao động Điện tử số ra hôm Chủ nhật vừa qua, người ta đọc được một mẫu tin nhỏ như sau. Khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 5, cháu Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1990, hiện là học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thị xã Lai Châu, đã thắt cổ tự tử, chết tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ham chơi, học hành sa sút, nên Kiên bị bố mẹ nhắc nhở và đã hành động dại dột trong lúc lòng tự ái của tuổi bồng bột bốc lên. Trước đó chưa đầy 10 ngày, vào hồi 17 giờ ngày 26 tháng 4 tại bản Khao Diền, xã Hối Mít, huyện Than Uyên, ba cháu Giàng A Hành, Sùng A Báo và Tòng A Thanh đều ở độ tuổi từ 9 đến 13, đã ăn lá ngón tự tử. Khi có người phát hiện thì cả ba cháu đều đã chết tại bãi thả trâu của bản. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trước khi chết, các cháu không hề có biểu hiện ức chế nào về tâm lý, ngoài việc bị cô giáo phê bình trước lớp do quên mang bút khi đi học. Người viết bản tin đưa ra lời cảnh báo. Những vụ việc đáng tiếc trên là lời cảnh báo các phụ huynh và nhà trường về phương pháp giáo dục đối với những thanh thiếu niên, học sinh trong độ tuổi dễ bị tổn thương về tâm lý. Quý vị và các bạn thân mến, lời cảnh báo chỉ được đưa ra cho các bậc phụ huynh và nhà trường. Kỳ thực, hiện tượng học sinh và nói chung giới trẻ dễ dàng tự kết liễu cuộc sống, có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm khủng khiếp hơn, chìm sâu trong điều thường được gọi là lỗ hổng đạo đức của xã hội hiện nay. Vào khoảng đầu thập niên 60, tự tử là một hành động hầu như hoàn toàn xa lạ trong hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam Thái Bình Dương, tên là Micronesia. Thế nhưng, ở cuối thập niên 80, bỗng nhiên tỷ lệ tự tử tại hải đảo này được xem là cao nhất thế giới. Cứ trung bình 100.000 dân thì có đến 160 vụ tự tử, mà đa phần diễn ra nơi giới trẻ. Cũng giống như những vụ tự tử được báo Lao động ghi lại trên đây, những nguyên nhân dẫn đến tự tử thường chỉ là những biến cố vô nghĩa, như một lời la rầy của cha mẹ, một cử chỉ xúc phạm của thầy cô. Chẳng hạn tại đảo Micronesia, một thiếu niên 17 tuổi tự tử chỉ vì người cha gọi cậu thức dậy sớm để ra rừng chặt cây về làm dụng cụ hái trái cây. Trong lá thư tuyệt mệnh, người thiếu niên 17 tuổi viết như sau. Tôi sắp sửa kết liễu cuộc sống. Hôm nay là một ngày buồn cho tôi, nhưng lại là một ngày vui cho cha tôi. Hôm nay cha tôi đuổi tôi đi. Cảm ơn cha vì thương tôi quá ít như thế. Nhiều thiếu niên tự tử chỉ vì thấy bạn gái của mình đi với những cậu con trai khác. Có cậu tự tử chỉ vì cha mẹ không chịu sắm cho cậu một chiếc áo choàng trong ngày mãn bậc trung học. Các nhà xã hội học nhận thấy rằng, hành động tự tử đã trở thành hầu như một cái mốt được đề cao qua các bài hát, cũng như các khẩu hiệu được in trên quần áo. Nói chung, tự tử đã trở thành một thứ dịch hay lây. Và sở dĩ hành động tự hủy như thế đã trở thành một bệnh dịch hay lây, là bởi vì nó đã tìm được một mảnh đất màu mỡ, là lỗ hổng đạo đức. Khi xã hội không còn đề ra được những giá trị tích cực, khả dĩ có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con người, nhất là giới trẻ, thì giải pháp dễ dàng nhất chính là tìm đến cái chết. Không gì buồn chán và thất vọng cho bằng khi không còn thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Khi cuộc sống có ý nghĩa, nó sẽ trở thành đáng sống. Lúc đó, như lão tiều phu trong một câu chuyện của thi hào Pháp La Fontaine, người ta vẫn có thể thốt lên, thà sống khổ hơn là chết. Chúa Kitô phục sinh đã mang lại ánh sáng cho cuộc sống con người. Ngài đã đến cho con người được sống và sống dồi dào ngay trên cuộc sống dương thế này. Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã chiếu dậy ánh sáng vào tâm tối cho cuộc sống. Trong ánh sáng phục sinh, Ngài cho chúng ta thấy được rằng khổ đau không phải là ngõ cụt hay tận cùng của cuộc sống, mà là con đường cần thiết dẫn đến sự sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tiến bước trong ánh sáng phục sinh, để giữa những mất mát, khổ đau và ngay cả cái chết, chúng con vẫn tiếp tục nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
Thời gian qua mau, mà còn để bao nỗi buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sương khô, bao năm tháng con mỏi mòn tình ngày thương vẫn luôn mong chờ nguyện cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngày nở nên cho con qua muôn ngàn biến hoa. Mà đời con sao mãi ê chề, tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình.